mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 8 với đề tài Sự Khác Biệt Cụ Thể Giữa Đời Sống Cũ và Đời Sống Mới. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Câu 6 là trọng tâm trong lập luận của Phao-lô. Bác bỏ ý kiến cho rằng sự giảng dạy của ông xem nhẹ luật pháp và dẫn đến vô luân. Ông khẳng định rằng người tin Chúa không còn bị ràng buộc bởi luật pháp cũ, mà sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Trong chương này, Phao-lô đang làm rõ mối quan hệ giữa cơ đốc nhân và luật pháp. Ông nhấn mạnh rằng chỉ dựa vào luật pháp mà không có sự biến đổi tâm linh sẽ không giúp con người sống tin kính, mà thậm chí còn trở thành trở ngại. Tuy nhiên, cảm ơn Chúa, điều từng kìm hãm chúng ta nay đã được giải quyết, mở ra một đời sống mới. Vì vậy, chúng ta đang xem xét sự tương phản giữa đời sống cũ và đời sống mới mà vị sứ đồ đã trình bày. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào những khác biệt cụ thể giữa đời sống cũ và đời sống mới trong Chúa. Đây không chỉ là một vấn đề lý thuyết mà còn mang tính thực tiễn, vì những lời cáo buộc chống lại Phao-lô cũng xuất phát từ những thắc mắc thực tế. Do đó, việc hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về đời sống trong Đức Thánh Linh. Những người chỉ trích lập luận rằng, giảng dạy về ân điển và sự xưng công bình bởi đức tin nghe thì hấp dẫn, nhưng điều quan trọng là kết quả thực tế của nó. Liệu điều này có thực sự biến đổi đời sống con người trong thực tế hay không? Vị sứ đồ sẵn sàng giải thích dựa trên chính lập trường này, khẳng định rằng sự giảng dạy của ông không chỉ đúng về mặt thần học, mà còn có ảnh hưởng thực tế và mạnh mẽ trong đời sống con người. Chính điều này, và chỉ điều này, mới có thể dẫn đến đời sống thánh khiết thực tiễn mà vị sứ đồ đang rao giảng và vui mừng trong đó. Sự khác biệt lớn giữa đời sống cũ và đời sống mới là chúng ta không còn làm tôi mọi theo luật pháp cũ, mà nay sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Vị sứ đồ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phân biệt này, điều thường được đề cập trong Tân Ước. Chúng ta thấy điều đó trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 và Hê-bơ-dơ chương 8, nơi ông so sánh giao ước cũ qua Môi-se với giao ước mới qua Chúa Giê-xu. Câu 6 là một điểm then chốt trong lập luận của ông, không chỉ trong phần này mà còn trong toàn bộ thư tín. Phần còn lại của chương chủ yếu giải quyết những thắc mắc nảy sinh, nhưng câu 6 vẫn là nền tảng quan trọng cho sự giải thích về sự cứu rỗi trong cơ đốc giáo. Vậy đâu là sự khác biệt giữa đời sống, sống theo Thánh Linh, và đời sống cũ theo văn tự và ở dưới luật pháp và trong xác thịt? Trước hết, có sự khác biệt giữa mối quan hệ bên ngoài và bên trong đối với luật pháp của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác, đối với đạo đức. Sự khác biệt này được mô tả rõ ràng trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 3, khi Phao-lô viết: Rõ thật rằng anh em là bức thơ của Chúa cứu thế, được viết ra bởi chức vụ chúng tôi, không phải bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Trước kia, luật pháp giống như một chữ viết bằng mực, chỉ tồn tại bên ngoài và mang tính quy tắc. Nhưng bây giờ, luật pháp không còn chỉ là điều được viết ra nữa, mà được ghi khắc bởi Thánh Linh. Hơn thế nữa, nó không còn được viết trên bảng đá, một thứ bên ngoài con người, mà đã được ghi vào lòng, trở thành điều sống động và gắn liền với chính bản chất của người tin Chúa. Chúng ta không còn nhìn vào một điều gì đó bên ngoài chúng ta nữa. Chúng ta đang xem xét một điều gì đó đã sẵn có bên trong chúng ta và còn vận hành trong chúng ta như một nguyên tắc sống động và biến đổi. Thư tín Hê-bơ-dơ tuyên bố điều đó trong chương 8. Tác giả đang trích dẫn những gì Giê-rê-mi đã nói trong chương 31 của lời tiên tri của ông. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ lập một giao ước mới với dân sự. Chẳng phải giao ước cũ ta đã lập với tổ phụ các ngươi, nhưng là một giao ước mới. Đặc điểm của giao ước mới là gì? Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ. Họ sẽ làm dân ta. Trước đây, Đức Chúa Trời ban luật pháp trên bảng đá qua Môi-se để truyền cho dân Israel. Nhưng trong giao ước mới, Ngài đặt luật pháp vào trí và ghi tạc vào lòng con người. Sự khác biệt căn bản giữa hai giao ước là, trước khi trở thành cơ đốc nhân, con người cố gắng tuân theo một tiêu chuẩn bên ngoài. Nhưng khi thuộc về Chúa, tiêu chuẩn đó không chỉ tồn tại bên ngoài mà còn được khắc sâu trong tâm trí và tấm lòng. Bạn có thể đọc luật pháp trong lời Chúa, nhưng quan trọng hơn, bạn không chỉ nhìn vào một điều gì đó bên ngoài để cố gắng làm theo, mà còn nhận thức rõ ràng về sự thay đổi bên trong. Bạn không cần ai đó thuyết phục bạn hướng về điều bên ngoài nữa. Vì giờ đây, sức mạnh của Thánh Linh bên trong bạn đang kêu gọi sự chú ý, vận hành như một nguyên tắc sống động ngay trong tâm linh bạn. Sự thật tương tự được nêu lên trong thư tín Philip chương 2 câu 13. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Điều thứ hai, xuất phát từ điểm đầu tiên, là đời sống mới trong Thánh Linh đem lại cho chúng ta một sự hiểu biết mà trước đây chúng ta chưa từng có. Cụ thể, đó là sự hiểu biết về luật pháp, mục đích của nó, và cách nó vận hành trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vấn đề của những người sống dưới luật pháp và theo xác thịt là họ bị che phủ bởi một bức màn ngăn cách sự hiểu biết. Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 rằng, dù họ nghe đọc luật pháp Môi-se tuần này qua tuần khác, tâm trí họ vẫn bị mù loà, không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của luật pháp, mặc dù họ nghiên cứu, xem luật pháp là quan trọng, và các giáo sư dành cả đời để giải thích, bình luận, thậm chí hình thành truyền thống, họ vẫn thiếu sự hiểu biết thật sự về mục đích của luật pháp trong chương trình của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng, khi họ trở lại cùng Chúa, thì màn sẽ cất khỏi, và lúc đó họ mới bắt đầu hiểu. Người chưa phải là cơ đốc nhân thiếu một sự hiểu biết cơ bản về đời sống mà Đức Chúa Trời muốn họ sống. Họ không nhận thức được mục đích của đời sống đó, cũng như kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Những người Do Thái thời bấy giờ đọc Cựu Ước, nhưng không nhận ra ý nghĩa thực sự của luật pháp. Họ nghĩ rằng chỉ cần làm theo một số mệnh lệnh nhất định là có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Nhưng họ không hiểu rằng luật pháp thực chất là thầy giáo dẫn họ đến Chúa cứu thế. Chức năng chính của luật pháp là bày tỏ mức độ nghiêm trọng của tội lỗi và giúp con người nhận biết tội lỗi. Thế nhưng, họ lại tin rằng có thể tự xưng công bình nhờ làm theo luật pháp. Vì thế, có một bức màn che phủ lòng họ, khiến tâm trí họ không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của luật pháp. Đó chính là tình trạng của những người sống dưới luật pháp. Điều thứ ba là khi bước vào đời sống mới trong Thánh Linh, một người bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa việc tuân theo luật pháp theo chữ nghĩa và việc hiểu được tính chất thuộc linh của luật pháp. Chính sự khác biệt này giải thích vấn đề của người Pha-ri-si, của các thầy thông giáo và các thầy dạy luật. Họ chỉ tập trung vào chữ nghĩa của luật pháp mà không hiểu được bản chất thuộc linh của nó. Trong bài giảng trên núi, trong sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 17 trở đi, Chúa Giê-xu làm sáng tỏ điều này. Ngài cho thấy rằng người Do Thái và các giáo sư của họ có cách hiểu sai lầm về luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng chỉ cần không giết người theo nghĩa đen là họ đã giữ luật. Nhưng Chúa Giê-xu dạy rằng ngay cả khi giận dữ hay xúc phạm người khác, họ cũng đã phạm tội giết người trong lòng. Tương tự, Ngài mở rộng luật về tội ngoại tình, và cuối cùng nhấn mạnh rằng điều cốt lõi của luật pháp là tình yêu thương, hãy yêu kẻ thù mình. Những người Pha-ri-si không hiểu được điều này vì họ chỉ nhìn vào luật pháp theo bề ngoài, mà không nhận ra rằng sự vâng phục thật sự phải xuất phát từ tấm lòng, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Điều này dẫn đến một câu hỏi thực tế cho đời sống mỗi chúng ta. Bạn có phạm tội trong tư tưởng, trong tâm trí và trong lòng mình không? Bạn có ham muốn những điều sai trái không? Vì trong mắt Đức Chúa Trời, sự ham muốn ấy cũng là tội lỗi. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng. Chúa Giê-xu đã quở trách người Pha-ri-si trong sách Luca chương 16 câu 15. Các ngươi là kẻ tự xưng công bình trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Vì điều gì loài người tôn trọng? Ấy là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến hành động bề ngoài mà còn đọc thấu tấm lòng con người. Khi những người Pha-ri-si đến từ Chúa Giê-xu và hỏi, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Sách Ma-thi-ơ chương 22 câu 36. Họ mong bắt bẻ Ngài về những điều luật phức tạp mà họ đang giữ. Nhưng Chúa Giê-xu đã vạch trần sự thiếu hiểu biết của họ bằng câu trả lời rõ ràng. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định trong sách Roma chương 13 câu 10, sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Như vậy, luật pháp không chỉ đơn thuần là những điều răn và quy tắc bên ngoài, mà quan trọng hơn, nó nhấn mạnh yếu tố thuộc linh, tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận. Người Do Thái chưa bao giờ hiểu được điều này, nhưng khi một người bước vào đời sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, người đó sẽ ngay lập tức nhận ra rằng, sự công bình mà mình từng tự hào chỉ là rẻ rách bẩn thỉu trước mặt Đức Chúa Trời. Trước đây, người đó có thể nghĩ rằng mình sống đúng theo luật pháp. Nhưng giờ đây, Khi hiểu được tính chất thuộc linh và yêu cầu trọn vẹn của luật pháp, người đó thấy rõ sự hời hợt và vô vọng của sự công bình bề ngoài. Người đó nhận ra rằng, dù có giữ luật pháp theo cách máy móc đến đâu, tội lỗi vẫn còn đó trong lòng mình, và điều đó chẳng có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có người ở trong Thánh Linh mới nhìn thấy điều này. Bi kịch của nhà đạo đức học, con người tốt lành đơn thuần, là sự mù loà bẩm sinh của mình vẫn còn, như trường hợp của nhiều giáo sư Do Thái. Nhưng giây phút một người ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, người ấy thấy rằng mình hoàn toàn bị kết án, và người ấy buộc phải tìm kiếm sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Điểm khác biệt thứ tư giữa người sống đời sống mới trong Thánh Linh và người cũ đó chính là động cơ sống của họ. Trong đời sống cũ, động cơ chính là nỗi sợ, sợ Đức Chúa Trời, sợ hình phạt, sợ sự phán xét. Người ta cố gắng giữ luật pháp vì muốn tránh hậu quả, hoặc vì tin rằng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là con đường khôn ngoan nhất để tự bảo vệ mình. Ngay cả ngày nay, có nhiều người cố gắng sống ngay thẳng không phải vì tình yêu thương hay lòng biết ơn, mà chỉ vì họ sợ địa ngục, sợ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ sống trong sợ hãi, đặt sự tự bảo tồn và tư lợi lên hàng đầu. Ngay cả những người không bị nỗi sợ hãi chi phối, những người tự nhận là tri thức, không quan tâm đến giáo lý cơ đốc nhưng vẫn coi trọng đạo đức, thì động cơ của họ cũng là sự tự mãn. Họ duy trì đạo đức không vì một nguyên tắc cao hơn, mà vì muốn thỏa mãn quan niệm cá nhân, sống theo tiêu chuẩn riêng và cảm thấy hòa hợp với chính mình. Đó là sự tự mãn, và đó là nan đề chính đối với người Do Thái. Vị sứ đồ nói trong chương 10 của thư tín này ở câu 3, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ rất kiêu ngạo về điều đó, họ rất hài lòng về bản thân mình, như sứ đồ Phao-lô nói về chính mình trong sách Philip chương 3. Về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông kiêu ngạo biết bao về sự công bình của mình và về việc tuân giữ luật pháp như ông đã hiểu sai luật pháp. Ông nói với người Galati rằng trong vấn đề sốt sáng về luật pháp này, ông sốt sáng quá đỗi hơn những người khác. Ông đã làm hài lòng chính mình và hoàn toàn tự mãn. Đó luôn là trường hợp của người Pha-ri-si. Chúa chúng ta đã đưa ra một bức tranh sinh động về tất cả những điều này trong Luca chương 18. Trong thí dụ của Ngài về hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thâu thuế, một người Pha-ri-si. Ngài phán rằng, người Pha-ri-si nói rằng, lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Con người này mới tự mãn làm sao? Ông ta không cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ hoặc bất kỳ sự giúp đỡ hay sức mạnh nào. Ông ta là người tự chủ, tự mãn, toàn bộ động cơ của ông ta là để làm hài lòng chính mình. Đó là đặc điểm của đời sống cũ đã sống dưới luật pháp và trong xác thịt. Nhưng thật khác biệt khi bước vào đời sống mới trong Thánh Linh, là cơ đốc nhân. Chúng ta khao khát sống một đời sống tin kính và thánh khiết, không phải vì ép buộc, mà vì Ngài trong lòng chúng ta có một ước muốn mạnh mẽ để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta vui mừng bày tỏ lòng biết ơn và ngợi khen Ngài qua chính đời sống của mình. Chúng ta sống đời sống cơ đốc, không phải vì chúng ta sợ địa ngục nữa, cũng không phải để làm đẹp lòng chính mình, cũng không phải để đạt đến một tiêu chuẩn của riêng mình, cũng không phải để so sánh mình với những người khác. Chúng ta không còn quan tâm chủ yếu đến sự tự an toàn nữa, vì chúng ta biết rằng chúng ta đã được cứu và sẽ được gìn giữ cho đến ngày của Chúa cứu thế. Chúng ta sống điều đó vì chúng ta biết rằng đó là cách để bày tỏ tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, lòng biết ơn của chúng ta, sự cảm tạ của chúng ta đối với tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Vị sứ đồ diễn tả điều này một cách hùng hồn trong thư tín thứ nhì gửi cho người Cô-rinh-tô ở chương 5, câu 14. Vì tình yêu thương của Chúa cứu thế cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Những lời này cung cấp lý lẽ của cơ đốc nhân. Có phải Ngài đã chết để tôi có thể tiếp tục sống cho chính mình như tôi đã sống trước đây không? Không, nhưng để tôi có thể sống cho Đấng đã phó chính mình Ngài vì tôi, và đã sống lại từ kẻ chết. Mục đích của đời sống tín đồ Chúa cứu thế thậm chí không phải là để nên thánh, nhưng là để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Mục đích chính của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời, và một cơ đốc nhân là một người đã nhận biết sự kêu gọi cao cả đó. Người kia không biết gì về điều đó. Người đó sống vì sự vinh hiển của chính mình. Điều đầu tiên đúng với một cơ đốc nhân là người đó hiện đang sống cho Đức Chúa Trời và vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không phải cho chính mình. Động cơ to lớn của người đó là làm vui lòng Đức Chúa Trời, là Đấng bởi sự công bình, tình yêu thương, lòng thương xót, sự cảm thông và nhân từ vô hạn của Ngài đã sai con một của Ngài đến trong thế gian này, thậm chí chết thay cho chúng ta. Đó là cách rao giảng sự thánh khiết trong Tân Ước. Đó là động cơ thật sự duy nhất để trở nên thánh khiết. Chúng ta không nên rao giảng về sự thánh khiết bởi vì chúng ta có một nan đề hay một điều gì đó mà chúng ta khao khát được thoát khỏi. Chúng ta nên khao khát thoát khỏi cái tôi của chúng ta. Và là những người giảng đạo, chúng ta không nên kêu gọi mọi người tiến lên để nhận lãnh một điều gì đó. Nhưng thay vào đó hãy đối diện với họ và giúp họ nhận ra vị thế của Chúa cứu thế trong đời sống họ. Với đấng đã bị đóng đinh, đấng đã chịu chết, đấng đã phó sự sống Ngài, thân thể Ngài bị tan vỡ, huyết Ngài bị đổ ra, hầu cho chúng ta có thể được giải cứu, được cứu chuộc và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Động cơ phải là tình yêu thương, lòng biết ơn, sự ngợi khen, sự cảm tạ đối với đấng đã phó chính mình Ngài vì chúng ta. Cơ đốc nhân là một người có một động cơ hoàn toàn mới mẻ, chính tình yêu thương này đối với Đức Chúa Trời và khao khát ca tụng ân điển vô song của Ngài. Điều thứ năm trực tiếp đến từ đó, người này, với sự hiểu biết mới này và động cơ mới này, sống đời sống trong một tâm trí hoàn toàn mới. Trong đời sống cũ, như vị sứ đồ nhắc nhở chúng ta trong chương kế tiếp trong câu 15, ông nói, thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng, Abba, Cha. Bất cứ người nào đang sống dưới luật pháp luôn luôn có một ý thức về sự tuyệt vọng. Người ấy sống trong tinh thần đó, người ấy luôn luôn ở trong sự căng thẳng. Nhưng giờ đây chúng ta đang sống với một tinh thần hoàn toàn mới, và hầu việc Đức Chúa Trời trong cách mới của Thánh Linh. Rằng nói trong thư tín thứ nhất của ông, chương 5, các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Những điều răn của Đức Chúa Trời rất nặng nề đối với con người trước khi người ấy trở thành một cơ đốc nhân. Chúng là một gánh nặng. Khi Ezer giải thích với giáo hội nghị ở Jerusalem trong công vụ chương 15, rằng chúng là ách nô lệ, quá nặng nề không thể mang nổi. Nhưng rằng nói rằng đối với cơ đốc nhân, điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, nghĩa là một cách để trắc nghiệm. Làm thế nào chúng ta biết rằng chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta yêu mến điều răn của Ngài bây giờ. Chúng không còn là một gánh nặng, không còn là một nhiệm vụ khủng khiếp nữa. Phao-lô nói thêm rằng trong sách Cô Dinh Tô nhì chương 3 câu 17, và Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Khi bạn ở trong Thánh Linh, nơi đó có sự tự do. Không có tự do ở dưới luật pháp, ở đó bạn làm nhiệm vụ và bạn sợ hãi. Đó là kinh nghiệm của Luther với tư cách là một tu sĩ trước khi cải đạo, kiêng ăn và đổ mồ hôi trong xà lim của ông. Nhưng khi bạn trở thành một cơ đốc nhân và bước vào lãnh địa của Thánh Linh, bạn có tự do, bạn được giải phóng khỏi xiềng xích của điều mà chúng ta bị giam giữ, bạn chết đối với luật pháp. Bạn là một người tự do trong quyền cai trị của Thánh Linh. Nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. Hãy nghĩ đến những sự khích lệ mà cơ đốc nhân được hưởng. Không có sự khích lệ nào trong đời sống cũ đó. Đó là lý do tại sao chúng ta không có tâm trí này. Nhưng tất cả đã trở nên khác biệt một cách kỳ diệu. Hãy bắt đầu với sự nhận biết về tội lỗi đã được tha thứ. Đức Chúa Trời đã phán rằng trong giao ước mới, Ngài sẽ thực hiện, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Không có gì giải thoát hơn khi biết rằng tất cả những tội lỗi trong quá khứ của bạn đã được tha thứ. Thật vậy, tất cả những tội lỗi trong tương lai của bạn cũng đã được tha thứ. Đó là tư tưởng giải thoát nhất mà một người có thể từng có. Nếu bạn lo lắng về sự tha thứ, lo lắng về toàn bộ chỗ đứng và vị trí của bạn trước mặt Đức Chúa Trời, thì bạn chắc chắn sẽ chán nản. Và trong trạng thái chán nản đó, Satan có một lợi thế hơn bạn. Và bạn sẽ càng sa ngã hơn nữa. Không có gì tuyệt vời hơn khi biết rằng, tất cả tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ, và chúng ta biết điều đó là chắc chắn như lời Kinh Thánh phán với chúng ta, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Còn có điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? Một cơ đốc nhân có thể có sự khích lệ nào lớn hơn không? Nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta biết thêm về ý định lớn lao của Ngài đối với chúng ta, và về tất cả những gì Ngài đã hoạch định và định sẵn cho chúng ta. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã gặp điều này ở mức độ cao nhất trong chương 5 câu 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Ngài đã đặt chúng ta vào trong sự sống của con Ngài, và nếu chúng ta ở trong sự sống của con Ngài, chúng ta sẽ được cứu hoàn toàn và trọn vẹn, không một điều gì có thể ngăn trở điều đó. Hãy nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu, về những gì chúng ta đã được nói trong câu 4 trong chương này. Rằng Chúa cứu thế Giê-xu là chồng của chúng ta. Cũng hãy nghĩ đến hy vọng về vinh hiển và sự chắc chắn của sự cứu rỗi dành cho chúng ta. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Không có sự khích lệ nào ngoài điều đó. Đây là cách mà người ấy đối diện với mọi vấn đề trong một tinh thần tự do mới, vui mừng, hy vọng, cảm tạ và ngợi khen. Điều đó dẫn tôi đến sự khác biệt lớn thứ 6 giữa con người mới và con người cũ. Đó là khả năng và quyền năng mới mà con người cũ không có, và con người cũ không nhận biết. Trong đời sống cũ, con người bị bỏ mặc cho chính mình, Phao-lô nói trong câu 3 của chương 7. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, Đức Chúa Trời đã ban 10 điều răn và phán. Như chúng ta dịch thoáng qua chương 10, câu 5 của thư tín này. Nếu anh em vâng giữ và tiếp tục vâng giữ, anh em sẽ tự cứu mình bằng cách làm như vậy. Nhưng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Con người cũ bị bỏ mặc cho chính mình. Người ấy không có sức mạnh để vâng giữ luật pháp. Nhưng còn con người mới này trong Thánh Linh thì sao? Người ấy có sự sống mới. Người ấy là một người dự phần trong bản tính thiên thượng. Người ấy đã nhận sự sống mới trong Chúa cứu thế. Người ấy được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Hãy nhớ lời của Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 6. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Đó là điều chúng ta cần, sự sống, sức mạnh và quyền năng. Không chỉ như vậy, Thánh Linh tiếp tục hành động trong chúng ta. Hãy trở lại Philip chương 2, câu 12 và 13 một lần nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Tôi có thể làm điều đó bằng cách nào? Tại sao lại áp đặt một nhiệm vụ như vậy cho tôi? Điều đó là không thể. Các tộc trưởng đã thất bại, còn cái Israel đã thất bại. Nhưng có một lời, hãy làm nên sự cứu chuộc mình trong sự sợ hãi và run rẩy. Làm sao có thể làm được điều đó? Vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em. Ngài đang hành động trong anh em để vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Kết quả của Đức Thánh Linh trong chúng ta và bản chất mới mà Ngài hành động trong đó, chúng ta có thể làm những điều mà trước đây không thể nghĩ đến. Phao-lô nói trong chương tiếp theo của thư tín này, câu 13, thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Bạn hãy yêu cầu một người không có Thánh Linh bên trong mình làm chết các việc làm của thân thể, và để khám phá kết quả, bạn chỉ cần đọc cuộc đời của nhiều người được gọi là các thánh đồ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy lẽ thật về sự xưng công bình bởi đức tin, và những người tự cô lập mình khỏi xã hội, mặc áo bằng lông lạc đà và thường gần như nhịn đói. Họ đang cố gắng làm chết các việc làm của thân thể, và họ càng cố gắng, thì họ càng ý thức được sự thất bại của mình. Bạn không thể thoát khỏi những việc làm của thân thể theo cách đó, nhưng bởi Thánh Linh bạn có thể làm như vậy, vì bạn được ban cho sức mới, một quyền năng mới. Vị sứ đồ nói với Timôthê trong thư tín thứ nhì, chương 1, câu 7, Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Hay như ông đã nói trong chương 6, câu 14 của thư tín này, tội lỗi chẳng cai trị trên anh em đâu, rằng cũng nói điều tương tự trong thư tín thứ nhất của ông, chương 4, câu 4, Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Do đó, đừng sợ ma quỷ dù nó là kẻ thù mạnh mẽ, đừng sợ hãi, đừng kinh hãi, giờ đây anh em có quyền năng, anh em có sức mạnh, anh em ở trong Thánh Linh, sự sống ở trong Thánh Linh đem lại mọi phước hạnh cho anh em. Vì vậy chúng ta đi đến sự phân biệt thứ 7, nhấn mạnh kết quả hoàn toàn khác biệt của hai đời sống này, sống theo những cách hoàn toàn khác nhau. Khi chúng ta còn ở trong xác thịt, thì các tình trạng của tội lỗi, lợi dụng luật pháp mà ra, đã hành động trong chi thể chúng ta để kết quả cho sự chết. Đời sống cũ đó là một đời sống của sự thất bại không ngừng. Nó trở nên ngày càng khó khăn. Khi bạn trở nên già hơn, bạn thấy năng lực của bạn suy yếu, và ma quỷ dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Chính tình trạng thuộc thể của bạn dẫn đến những cám dỗ và tội lỗi mới. Nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bạn ngày càng ít có khả năng chống cự, và bạn cảm thấy hoàn toàn vô vọng. Đó là một loại sự chết. Nhưng đời sống mới trong Thánh Linh thì sao? Hãy xem Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 18. Sứ đồ Phao-lô đã nói, và Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh. Khi chúng ta nhìn thấy trong gương sự vinh hiển của Chúa, khi chúng ta tiếp tục sống đời sống này trong Thánh Linh, với sự hiểu biết mới, tâm trí mới, động cơ, tình yêu và quyền năng, và tất cả những gì là thật, khi chúng ta tiếp tục làm tất cả những điều này, chúng ta đang được biến đổi trở nên hình ảnh của con yêu dấu của Đức Chúa Trời, và từ vinh hiển qua vinh hiển. Đây là lẽ thật, Ngay cả trong đời này chúng ta có thể nói, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sách Philip chương 1 câu 6. Nếu bạn ở trong tay của thợ gốm vĩ đại này, nếu Đức Chúa Trời, qua con Ngài, và bởi Thánh Linh, đã bắt đầu một công tác trong bạn, Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Ngài sẽ không bao giờ để nó không trọn vẹn. Ngài sẽ hoàn tất nó cho đến ngày vĩ đại đó. Như sách Ê-phê-sô chương 5 câu 27 nhắc nhở chúng ta một cách vinh hiển rằng, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Chúng ta sẽ nói gì với những điều này? Tôi cảm thấy chỉ có một điều thích hợp. Chúng ta hãy đồng thanh với Giu-đê nói rằng, bây giờ, Nguyên Đấng có thể gìn giữ chúng ta khỏi vấp phạm và khiến chúng ta đứng trước sự hiện diện vinh hiển của Ngài cách rất vui mừng. Nguyên xin chính Đức Chúa Trời khôn ngoan có một là cứu Chúa chúng ta, được vinh hiển và tôn trọng, thế lực và quyền năng, đời đời vô cùng. Amen. Quý thính giả thân mến, như vậy, chúng ta đã xem xét xong phần thứ nhất từ các câu 1 đến câu 6. Nó cung cấp một lời tuyên bố tổng quát để cho thấy rằng, là cơ đốc nhân, chúng ta đang ở trong một mối liên hệ hoàn toàn mới. Sống trong Thánh Linh, chúng ta có một tâm trí mới về luật pháp của Đức Chúa Trời, và điều đó là cần thiết hầu cho chúng ta có thể kết quả cho Đức Chúa Trời. Tuần sau chúng ta đến với phần thứ hai, từ câu 7 đến câu 13. Mục đích của vị sứ đồ là để chứng minh rằng luật pháp không bao giờ phải chịu trách nhiệm về việc chúng ta không giữ nó. Đó là một sự minh oan cho tính chất của luật pháp. Kính mời quý vị tiếp tục tìm hiểu lời Chúa qua bài 9 vào tuần sau.
Gặp nguy khó hay lo sợ luôn bất an, nhiều lúc tuyệt vọng thấy tương lai mà tôi còn không biết hướng đi cuộc đời con. Chúa đã đến ban cho cuộc đời đổi mới, nhờ chân lý nơi Giê-xu soi sáng con. Vì Chúa xóa tan bao nhiêu buồn đau chôn giấu, ánh sáng Ngài là nguồn bình an của con. Tình yêu Chúa sâu rộng thấy cho hồn con an bình bay, vọng nơi chân Ngài đây lòng con thỏa vui. Nguồn ánh sáng đến từ Chúa, cho dù khi phong ba bước với con, chính hai Ngài lòng con